Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Sáu ngày 7 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp đội vệ binh Thụy Sĩ phục vụ tại Vatican.
Vatican, vào sáng ngày 6 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp các quan chức và các thành viên của đội vệ binh Thụy Sĩ nhân dịp tuyên thệ của các tân vệ binh.
Trước hết, Đức Thánh Cha chào đón các tân vệ binh và chào mừng các quan chức và các vệ binh Thụy Sĩ. Ngài đặc biệt hoan nghênh các bậc cha mẹ tham gia buổi lễ này và nói rằng sự hiện diện của họ minh chứng cho sự gắn bó của nhiều người Công giáo Thụy Sĩ với giáo hội và đặc biệt là với ngai tòa Phêrô. Đức Thánh Cha đề cao sứ mạng của các vệ binh Thụy Sĩ như đã được thực hiện qua dòng lịch sử. Kể từ khi đội vệ binh Thụy Sĩ của Tòa Thánh được thành lập, nhiều người trẻ đã dấn thân và trung thành thực hiện sứ mạng đặc biệt mà đội quân này tiếp tục thực hiện ngày nay. Một số đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nhắc rằng dù các hoạt động của đội vệ binh Thụy Sĩ có tính chất quân sự, nhưng chúng là việc phục vụ đặc biệt đối với Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh vì lợi ích của toàn thể giáo hội. Do đó, Ngài đề cao chọn lựa của một số người trẻ dành một vài năm cuộc đời để quảng đại phục vụ người kế vị Thánh Phêrô và toàn giáo hội. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn các thành viên đội vệ binh Thụy Sĩ về sự tận tụy phục vụ của họ. Ngài đánh giá cao khả năng kết hợp các khía cạnh chuyên môn và tinh thần, và do đó thể hiện sự tận tâm và trung thành của họ với Tòa Thánh. Ngài nhắn nhủ, các khách hành hương và khách du lịch đến Roma có cơ hội trải nghiệm sự lịch sự và giúp đỡ của những người lính gác tại các lối vào khác nhau của thành Vatican. Đừng bao giờ quên những đức tính này, những phẩm chất này tượng trưng cho một chứng tá cao đẹp và là dấu hiệu của sự chào đón của giáo hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc các tân vệ binh có những trải nghiệm thiêng liêng và nhân văn ở Vatican và cả ở Roma. Ước gì những năm mà anh em sẽ trải qua ở đây là cơ hội để đào sâu đức tin của anh em và một tình yêu mạnh mẽ hơn nữa đối với giáo hội.
Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Người di dân và tị nạn năm 2021.
Vatican, sáng ngày 6 tháng 5, phân bộ di dân và tị nạn trực thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã họp báo công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Người di dân và tị nạn năm 2021, có chủ đề Tiến tới một chúng ta ngày càng rộng lớn hơn.
Trước hết, trình bày về lịch sử của ý niệm chúng ta, Đức Thánh Cha khẳng định rằng nó đã có trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, khi người dựng nên con người, nam và nữ, khác nhau nhưng bổ sung cho nhau, và người cứu độ toàn thể nhân loại. Nhưng hiện nay, cái chúng ta này bị đổ vỡ và phân mảnh, bị thương tích và biến dạng do các hình thức chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và hiếu chiến và chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Những người chịu hậu quả nhất của điều này là những người bị xem là người khác, ngoại kiều, người di dân, người bị gạt ra bên lề, những người sống trong những vùng ngoại biên của cuộc sống. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi kép đến các tín hữu Công giáo và đến mọi người trên thế giới để cùng nhau tiến tới một chúng ta ngày càng rộng lớn hơn. Với các tín hữu Công giáo, Đức Thánh Cha kêu gọi dấn thân để trung thành hơn với căn tính Công giáo của chúng ta. Đặc tính Công giáo và tính hoàn vũ của giáo hội phải bao gồm mọi lứa tuổi. Các tín hữu Công giáo được mời gọi làm việc cùng nhau, mỗi người ở giữa cộng đoàn của mình để làm cho giáo hội trở nên hòa nhập hơn bao giờ hết, khi thực hiện sứ mạng được Chúa Giêsu trao phó cho các tông đồ. Cụ thể ngày nay, giáo hội được mời gọi đi đến các đường phố, các vùng ngoại biên của cuộc sống để chữa lành các vết thương và tìm kiếm người lạc lối, không thành kiến hay sợ hãi, không chiêu dụ tín đồ, nhưng sẵn sàng mở rộng căn lều của mình để đón nhận mọi người. Trong đó, có nhiều người di dân và tị nạn, người tàn cư và nạn nhân của nạn buôn người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người trên thế giới cùng nhau tiến đến một chúng ta ngày càng rộng lớn hơn, để căn tân gia đình nhân loại cùng nhau xây dựng một tương lai công bằng và hòa bình, và bảo đảm không ai bị bỏ lại đằng sau. Được cảm hứng từ biến cố ngũ tuần trong sách Công vụ Tông đồ, Đức Thánh Cha kêu gọi nỗ lực phá đổ những bức tường ngăn cản chúng ta và xây dựng các nhịp cầu kiến tạo văn hóa gặp gỡ với ý thức sâu sắc về mối liên kết sâu sắc của chúng ta. Ngài nói rằng các phong trào di dân là cơ hội để chúng ta vượt qua sợ hãi và để cho mình được phong phú bởi sự đa dạng khả năng của mỗi người.
Các giám mục Hoa Kỳ chào mừng chính quyền sửa đổi mức giới hạn tiếp nhận người tị nạn.
New York, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã hoan nghênh quyết định của chính quyền Biden nâng mức giới hạn tiếp nhận người tị nạn từ 15.000 đến 62,5 ngàn người cho năm tài chính.
Chào mừng thông tin trên, hôm thứ Hai ngày 3 tháng 5, Hội đồng Giám mục đã đưa ra một công bố được ký bởi đức cha Mario Dobsonville, Giám mục phụ tá Washington, Chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Trong đó viết, là một quốc gia của những người nhập cư, chúng ta có nghĩa vụ đạo đức giúp đỡ anh chị em của chúng ta, những người đang gặp khó khăn trên khắp thế giới. Do đó, mức trần tiếp nhận người tị nạn được cập nhật là một bước đi đúng hướng. Đồng thời, các giám mục nhấn mạnh rằng con số mới phải được hiểu là bước đệm hướng tới mục tiêu đã tuyên bố của chính quyền là 125.000 người nhập cư, một con số phù hợp hơn với các giá trị và năng lực của chúng ta với tư cách là một quốc gia. Đức cha Dobsonville tiếp tục, trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ đã đi đầu trong việc tái định cư cho người tị nạn. Chúng ta đang ở giữa cuộc khủng hoảng, cưỡng bức di dời lớn nhất cả đời người của chúng ta, và chúng ta biết có hơn 26 triệu người tị nạn trên thế giới và hơn 47 triệu người phải di dời trong nước. Cần phải hành động ngay lập tức để đảm bảo sự an toàn của các cá nhân và gia đình họ. Tuyên bố nhắc lại, Giáo hội Công giáo dạy rằng mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa và phải được bảo vệ và tôn trọng phẩm giá. Do đó, giờ đây, hơn bao giờ hết, điều quan trọng là Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu trong việc giải quyết tình trạng khẩn cấp nhân đạo này. Chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục kết luận.
Tổng giám mục San Francisco kêu gọi chấm dứt bài người nước ngoài sau khi hai phụ nữ châu Á bị đâm.
Hoa Kỳ, Đức cha Salvatore Cordiglione, Tổng giám mục San Francisco đã kêu gọi người Công giáo địa phương tham gia cầu nguyện, chầu thánh thể và ăn chay để chấm dứt bạo lực và hận thù sau khi hai phụ nữ châu Á bị đâm tại một trạm xe buýt ở trung tâm thành phố San Francisco hôm chiều thứ Ba ngày 4 tháng 5.
Cả hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện gần đó, trong đó có một cụ bà 85 tuổi phải tiến hành phẫu thuật. Trong một tuyên bố, Đức Tổng giám mục Cordiglione viết, bạo lực đã xảy ra một lần nữa. Lần này, hai phụ nữ châu Á bị đâm trên đường phố San Francisco giữa ban ngày. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Thành phố thân yêu của chúng ta đang trở nên tồi tệ hơn. Tenderloin là trung tâm của tình trạng vô gia cư và nghèo đói. Các giải pháp đòi hỏi có những ý tưởng mới và sáng tạo, cũng như một cái nhìn cứng rắn và trung thực về một số thực tế rất đau đớn. Tổng giám mục San Francisco nói rằng, nếu mọi người hiệp nhất với nhau trong tình yêu sâu sắc đối với thành phố và người dân, thì điều tồi tệ sẽ không xảy ra. Ngài kêu gọi, chúng ta phải ngừng thù ghét nhau, chúng ta phải nhận ra tha nhân không phải là đối tượng của bạo lực hoặc thù hận, mà lan chị em được dựng nên theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa. Đây là một thách đố lớn đối với tất cả chúng ta. Tôi xin Tin Hữu Công giáo San Francisco tham gia cầu nguyện, chầu thánh thể và ăn chay để chấm dứt bạo lực và hận thù. Ngài kết với lời nguyện, lạy Thánh Francisco, đấng bảo trợ của San Francisco, xin cầu cho chúng con. Theo một nhân chứng, người đàn ông đã tấn công các phụ nữ và bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Hai tiếng sau đó, cảnh sát San Francisco đã bắt ông Patrick Thompson, 54 tuổi, hiện người này đang bị giam giữ.
Đức Hồng Y Parolin kêu gọi tái khẳng định phẩm giá của trẻ em.
Vatican viết trong sứ điệp gửi đến cuộc gặp gỡ do Telefono Azzurro của Ý, một tổ chức phi chính phủ bảo vệ trẻ em, tổ chức về chủ đề Phẩm giá của trẻ em và thanh thiếu niên thời COVID, hôm thứ Tư ngày 5 tháng 5, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nhấn mạnh rằng cần phải có một cách tiếp cận sâu sắc hơn cho việc giáo dục các thế hệ trẻ.
Cuộc gặp gỡ Phẩm giá của trẻ em và thanh thiếu niên thời COVID nhân ngày quốc gia chống nạn ấu dâm, bao gồm suy tư về các bước đã thực hiện trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục cùng nhau hành động, đồng thời hợp tác trong Liên minh Phẩm giá trẻ em, một liên minh được thành lập sau Đại hội Phẩm giá trẻ em trong Thế giới Kỹ thuật số vào năm 2017. thúc đẩy đối thoại giữa các tổ chức, cơ quan truyền thông, các chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm ứng phó với hiện tượng xâm hại tình dục đang ngày càng nguy hiểm. Đức Hồng Y Pietro Parolin đã tham dự buổi gặp gỡ bằng cách gửi một sứ điệp. Trong đó, Ngài đề cập đến sáng kiến của tổ chức Telefono Azzurro, nhắc lại rằng sự kiện có ý định nhấn mạnh đến những rủi ro, nỗi sợ hãi và nguy hiểm mà thành phần yếu đuối nhất trong xã hội, các trẻ em và thanh thiếu niên phải đối diện hàng ngày. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh hy vọng những suy tư trong buổi gặp gỡ tái khẳng định sự vô giá của cuộc sống, nhân phẩm của trẻ em và của những người không có khả năng tự vệ. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y cũng chỉ ra một ưu tiên, nghĩa vụ tiếp cận sâu sắc hơn trong việc giáo dục các thế hệ trẻ, để từ chối dứt khoát mọi hình thức bạo lực gây tổn hại cho trẻ vị thành niên, và để sử dụng đúng đắn các phương tiện truyền thông. Cũng tại cuộc họp, Đức Hồng Y O'Malley đã trình bày các hoạt động của Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên. Cha Hans Sonner, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em của Đại học Giáo hoàng Gregoriana, thì nhắc lại một số dữ liệu trong cuốn sách Khai thác tình dục trẻ em trực tuyến, điều trị và ngăn ngừa lạm dụng trong thế giới kỹ thuật số. Tác giả cuốn sách là giáo sư Ernesto Caffo, chủ tịch và là người sáng lập Telefono Azzurro. Ông Ernesto cũng là người đảm trách về lĩnh vực khoa học tại hội nghị Phẩm giá trẻ em trong thế giới kỹ thuật số được tổ chức vào năm 2017 tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Nhìn chung, dữ liệu về lạm dụng tình dục khẳng định rằng đây là một hiện tượng không ngừng phát triển. Hội đồng châu Âu ước tính cứ 5 trẻ em ở lục địa này thì có một trẻ em bị lạm dụng. Tại Anh, 7,5% người lớn được cho là đã bị lạm dụng tình dục trước 16 tuổi. Dữ liệu quốc tế cũng xác nhận rằng trong hầu hết các trường hợp bị lạm dụng tình dục, nạn nhân phải giằng co trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ và chọn giữ im lặng.
Giáo hội đồng Timor giúp tái thiết nhà cửa sau lũ lụt.
Dili, Hội đồng Giám mục Công giáo Timor đã và vẫn đang tiếp tục cùng với chính phủ giúp tái thiết và phục hồi nhà cửa cho người dân một tháng sau khi bị mưa lớn kèm lốc xoáy tàn phá.
Cha Leandro Maria Alves, Thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Công giáo Timor cho biết, nỗ lực đã được thực hiện trực tiếp bởi cả Hội đồng Giám mục và các tổ chức khác của giáo hội. Cụ thể, Hội đồng Giám mục giúp mua trang thiết bị cho việc tái xây dựng các ngôi nhà. Cho đến nay, trong khả năng, giáo hội đã phân bổ quỹ viện trợ cho khoảng 15 ngôi nhà. Trong khi đó, tổ chức xã hội Caritas của giáo hội cũng đang nhắm mục tiêu giúp xây dựng 58 ngôi nhà, trong đó có 10 ngôi nhà bị hư hại nặng. Cha Alves giải thích, đây là một phần cho việc thực hiện cam kết của các giám mục trong việc đồng hành với các nạn nhân lũ lụt trong thời điểm khó khăn của họ. Mưa xối xả từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 Chủ nhật Phục sinh do bão nhiệt đới Seroja đã gây ra lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng tại một cụm đảo ở đông nam Indonesia và ở đông Timor. Ở đông Timor tổng cộng 8 thành phố bị ảnh hưởng, trong đó có thủ đô Dili làm 41 người tử vong. Chavez chỉ ra rằng, kể từ khi lũ lụt xảy ra, Đức Tổng giám mục Vigilio do Capo da Silva của Tổng giám mục Dili đã gặp các nạn nhân, Đức Thánh Ngài phân phát hàng cứu trợ cho họ. Với khoảng 50.000 đô la, giáo hội đã trực tiếp hỗ trợ cho 15.000 người, phân phát lương thực, quần áo và các nhu yếu phẩm khác. Cho đến nay, hầu hết những người phải di tản ở Dili đang trở về nhà, nhưng theo báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc, gần 4.000 người, tương đương 799 hộ gia đình, vẫn đang ở 25 cơ sở sơ tán của thủ đô. Thảm họa cũng đã làm thiệt hại hơn 2.000 hecta đất nông nghiệp, sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực trong mùa tới. Trước lũ lụt, chính phủ đã có thể ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và đất nước đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vào ngày 7 tháng 4. Nhưng hiện nay, đông Timor đang trải qua thời điểm tồi tệ nhất của đại dịch. Một số biện pháp y tế được áp dụng, bao gồm cả lệnh phong tỏa bắt buộc ở Dili. Đông Timor độc lập khỏi Indonesia vào năm 2002, là một quốc gia có đa số theo Công giáo, khoảng 95% trong số 1,3 triệu người là Công giáo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Lên đường tiến vào vùng đất mới.
Thiên Chúa luôn luôn là sự mới lạ. Ngài không ngừng thúc đẩy ta lại ra đi, đến những vùng ngoại vi và những biên giới. Ngài dẫn ta đến những nơi mà bà con tôi đang khao khát Thiên Chúa. Thực ra, khi ra lệnh cho các môn đệ hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu, thì chính Chúa Giê-xu đã đi trước chúng ta, trong trái tim của anh chị em chúng ta, trong xác thịt bị thương tích của họ, trong cuộc sống đầy khó khăn, cơ cực, và trong linh hồn bị biến thành đen tối của họ. Ngài đã ở đó sẵn rồi. Đáp lời Chúa trình dạy, vào chiều thứ Sáu ngày 23 tháng 4 vừa qua, hai anh em chúng tôi đã lên đường tới Ayun, một vùng đất lạ, coi như là một biên cương mới. Cũng may là người bạn của tôi mang hai dòng máu, cha là người Paco, theo vợ Vân Kiều. Vì thế, anh cũng có bà con họ hàng bên đó. Tuy nhiên, vì muốn hoàn toàn buông mình để tay Chúa dẫn đưa, nên trước khi lên đường, chúng tôi không hỏi thăm địa chỉ hay số điện thoại của bất kỳ ai. Khởi hành từ 1 giờ 30 trưa, vượt qua 110 cây số tới nhà thờ Ayun đã xế chiều. Và thật không may, bữa nay trúng ngày các cha đi vắng cả. Biết hỏi thăm ai bây giờ? Và sở dĩ chúng tôi đi thẳng tới nhà thờ là để hỏi cha xứ xem ở đây có ai là người Paco theo đạo Công giáo thì đến làm quen và xin ở nhờ để qua đêm. Và cũng để tìm kiếm người chung sức chung lòng khai phá cánh đồng. Dĩ nhiên, trên bước đường của người môn đệ luôn có Chúa đồng hành. Vì thế, dù có đi đến đâu cũng không ngoài bàn tay quan phòng của Chúa. Không gặp được ai quen thì đành phải gọi điện về nhà tìm số điện thoại của bà con họ hàng. Cuối cùng cũng gặp được một người anh em và đêm đó được anh dẫn về trang trại, ăn uống ngủ nghỉ. Sáng hôm sau, thêm một anh nữa dẫn đi khắp nơi. Khi đã gặp một người bà con thì sau đó anh bạn của tôi cũng phải tiếp tục gặp các anh em họ hàng khác. Ít là những người đã có lần tới thăm gia đình. Trên đường đi tới các làng, chúng tôi mong mỏi tìm kiếm một người bạn. Và thật là may mắn chúng tôi đã gặp được người cần gặp. Một người anh em cũng là người Paco, suốt quãng đời trai trẻ đã đi làm ăn buôn bán khắp nơi, có thể nói rành rẽ các thứ tiếng của bà con ở vùng này. Có bàn tay Chúa ở với chúng tôi, thì mặc dù cuộc tìm kiếm như là mò kim đáy bể, cũng gặp được nhau dễ dàng. Thế là người đầu tiên chung sức chung đường và cũng là người dẫn đường sẽ kéo theo những người bạn khác nữa, làm thành bước đường huyền nhiệm, đường của tình yêu và ân sủng đã hé mở. Anh bạn đây đã có vợ và hai con gái. Cả hai đã xong khóa y tế học đường và đã đi làm. Còn vợ là giáo viên, từ những năm còn đi học đã được các nữ tu Paulo nâng đỡ. Nhưng rất tiếc là đang bị bệnh tim nên không đủ sức để đi dạy. Còn anh, một con người lang bạt khắp nơi, khi cần đụng chân đụng tay là cũng sẵn sàng. Anh đã muốn theo Chúa từ lâu. Nhưng vì giai đoạn đầu, vùng này chưa có nhà thờ, thỉnh thoảng linh mục tới dân lễ phải mượn ở nhà dân, anh thì không quen ai cả, vì thế cũng ngại vào tham dự, trong khi lòng anh vẫn luôn hướng về Chúa. Lý do để anh đi tìm kiếm Thiên Chúa là vì anh muốn thoát cảnh tiên kiêng cúng bái theo thói quen của người Paco, rời khỏi vùng đất của bùa ngải với ma lai đầy đe dọa, khỏi phải lệ thuộc những ông thầy cúng mỗi lần đụng chuyện là đòi heo đòi bò tốn kém. Sợ thật, bồ ngải có hay không mà cứ như kẻ ném đá giấu tay. Ma lai là gì mà nghĩ đến nó là hình dung ra một thứ quỷ ám đeo bám con người. Thầy cúng đại diện cho thế lực nào mà cứ đòi phải đánh đổi heo bò mới ra tay giúp đỡ. Được sai đi loan báo tin mừng cũng có nghĩa là phải lao vào cuộc chiến với các thế lực tăm tối này. Từng bước đi đòi một con tim tin tưởng vào Thiên Chúa và nhìn nhận rằng tự mình chẳng làm được gì. Từng bước đi cũng phải mang dấu ấn của một con tim kêu cầu. Những tiếng nài xin xuất phát từ tình yêu thấm đậm đức tin và lòng cậy trông vững vàng. Nhờ vậy, chúng tôi an tâm và có thể kiên trì bước tới trong hy vọng. Ở với anh một ngày, được anh dẫn đi thăm một số anh em nữa trong bốn làng. Đến đâu chúng tôi cũng được bà con tiếp đón nồng hậu, thân thiện và ấm áp, cứ như là đã quen nhau từ lâu rồi. Một chuyến đi khởi đầu trên vùng đất lạ, điểm đến ban đầu không thành, nhưng lại có được nhiều điểm hẹn, vượt quá những gì chúng tôi đã mong đợi. Sau bữa cơm trưa Chúa Nhật với bà con trong một làng, chúng tôi chào tạm biệt mọi người. Anh bạn của chúng ta cố níu kéo không cho chúng tôi về. Một ngày bước đi bên nhau, vừa thăm viếng vừa chia sẻ, anh mừng lắm. Mừng vì điều anh trông chờ bấy lâu đã tới, bao năm mong ước có cơ hội đến nhà thờ, thì nay anh đã có được những người bạn dẫn lối, không chỉ riêng anh mà cả gia đình bạn bè nữa. Nhưng lúc này thì anh lo lắng ra mặt, sợ chúng tôi về rồi không biết bao giờ mới trở lại. Anh nói trong nước mắt, trước kia lâu lắm rồi anh theo Chúa, nhưng bao năm đã bỏ Chúa. Nay Chúa cho người đến tìm anh, thật tình cờ, anh và cả gia đình vui lắm, cứ thầm tạ ơn Chúa không ngơi. Anh đã theo Chúa hồi nào và đã bỏ Chúa ra sao? Được biết, ông bà cụ thân sinh của anh đã tin theo và đã lãnh nhận bí tích rửa tội tại dòng Thiên An. Nhưng cả ông và bà đã mất trong chiến tranh. Đến lượt anh, tuy không còn biết đạo nghĩa là gì, nhưng vẫn nghĩ đến cái gốc của anh là đạo. Vào những năm 1990, anh học y khoa ở Đại học Tây Nguyên. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, anh bỏ học, lo bôn ba tần tảo làm ăn sinh sống. Vợ của anh trong những năm theo học ở Huế cũng thường xuyên lui tới nhà các nữ tu dòng Thánh Paulo Huế sinh hoạt và học giáo lý. Một mái nhà sẵn một không gian mở ra cho Thiên Chúa, chỉ thiếu câu kinh, thiếu nhà thờ, chứ không thiếu tiếng kêu cầu. Thực tế cũng đã có lần anh tìm đến nhà thờ, nhưng sẵn tính e ngại và bước chân anh cứ ngập ngừng mãi cho tới hôm nay. Thực ra, ngôi nhà thờ từ ngày có các cha về coi sóc thì đã mở cửa sẵn sàng đón tiếp mọi người. Chỉ có điều anh không biết. Hiện nay đã có khoảng 30 anh chị em sắc tộc vùng này tin theo và đã lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Thành thực mà nói, khi anh em chúng tôi đặt chân lên vùng đất này, từ lâu biết anh là con người mạnh dạn, vợ anh hiền lành tốt bụng. Vì thế chúng tôi đã cố công tìm kiếm để có người chung bước, cùng nhau sống kinh nghiệm tình thương cứu độ của Thiên Chúa, và rồi cùng nhau rao giảng tình thương ấy. Chẳng có gì khó lắm, chỉ cần anh hoan hỷ sống theo lời Chúa, mềm mại và bước theo tiếng nói của Thánh Thần. Từ từ, anh sẽ được học để biết dấn bước với một con tim đơn nghèo, nghĩa là hoàn toàn buông mình cho ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi đến với mọi người, anh biết mình cần Chúa uốn nắn để có được con tim của tình bạn, để gần gũi và để cảm thông. Và để mở đầu câu chuyện, anh sẽ phải nài xin cho được một con tim biết lắng nghe, để nghe được tiếng của Thiên Chúa đang thì thầm giữa nhân gian và nơi từng con người. Ngang qua lời Chúa, anh cũng sẽ được dạy để có một con tim biết phân định. Vì đường của người môn đệ đòi một con tim của khôn ngoan, ân nghĩa, sâu lắng, khiêm tốn, điềm đạm và nhẹ nhàng, một gương mặt rập theo khuôn của tin mừng. Anh biết rồi đó, tình yêu đích thực luôn luôn suy ngẫm và cho phép anh em chúng ta phục vụ người khác. Không phải là để phô trương, nhưng đúng hơn, vì họ đẹp vượt trên dáng vẻ bên ngoài của họ. Đa Minh Trần Văn Tân.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Cầu nguyện cho việc ý thức bảo vệ môi trường sinh thái.
Lạy Chúa, mỗi khi chúng con lặng lại một chút để chiêm ngắm thế giới của con người và thế giới của thiên nhiên nói rộng ra, chúng con trào dâng một niềm biết ơn vì tất cả đã được Chúa ban cho chúng con một cách nhưng không, và thiên nhiên để chúng con vui sống và tận hưởng. Hàng ngày, từng phút từng giây, chúng con đang tận hưởng từng hơi thở giữa làn khí mát trong của đất trời, được thưởng thức những mùi hương của hoa, của lá, của cỏ, của cây. Mắt chúng con được thấy những cảnh tượng kỳ diệu của sự hài hòa nơi đất trời chuyển vận, của những ngọn núi cao hùng vĩ, những dải đồi dài xanh ngát một màu, của những điều tốt đẹp mà con người làm ra từ thiên nhiên. Đất nước chúng con cũng được phú ban những bãi biển trải dài, những vùng nước xanh mát rộng bất tận, nơi chúng con được đầm mình vui hưởng, được chạm tới sự rộng lớn bao la của đất trời, của biển, của gió, của sông, của núi, của bầu trời và mặt đất. Những dòng sông quê của chúng con yên bình, cá tôm trời sinh đất dưỡng của sự đa dạng các loài sinh vật. Chúng con được nếm những hương vị ngọt ngào của những sản phẩm từ trời, của đất. Tai chúng con được vui hưởng từ những âm thanh nhẹ nhàng của gió, của cây, với tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu râm ran. Nhưng đời sống thiên nhiên gắn liền với đời sống của chúng con chưa bao giờ bị đe dọa hay chịu tàn phá như lúc này. Chúng con phá tan sự yên bình bằng những tiếng nổ, tiếng súng, tiếng bom, phá hủy con người, giết hại sinh vật. Chúng con đang tận diệt chính môi trường mình sống, từ những thói quen có vẻ nhỏ bé đến những công trình to lớn, từ việc tiện tay bỏ lại túi rác trên đường đi đến những kế hoạch to lớn đầu tư kinh tế nhắm tới lợi nhuận mà loại bỏ yếu tố đạo đức môi trường, thải ra sông ra biển dòng chất thải cho nhanh, cho rẻ. Khi làm như vậy, chúng con bảo mình rằng chắc chẳng có chi, một mình làm có hề gì. Nhưng giờ đây, cả thảy môi trường đều chịu ô nhiễm, biến đầy những rác túi ni lông. Cây cối bị chặt, rừng bị phá, những ngọn đồi chọc khô khốc và chết chóc, những con sông nhiễm độc, cá tôm không sống nổi, những vùng nước đọng bởi rác thải, hóa chất, tác hại của việc xây những con đập và nắn dòng nước chảy, đường phố ô nhiễm bởi tiếng ồn và rác thải. Thời tiết ngày một nóng lên mà chúng con có thể cảm nhận rõ được điều đó. Lạy Chúa, mọi thứ được ban cho chúng con, tất cả nhưng không, không phải mua, không phải bán và không phải trả giá, và chỉ cần một chút chút công giữ gìn và bảo vệ. Nhưng giờ đây, dường như tất cả đều có giá phải trả. Chúng con phải mua máy thở, máy lọc không khí, máy lọc nước. Cả cuộc sống của chúng con bị bao quanh bởi những lớp màng bảo vệ. Lạy Chúa, để an toàn, giờ đây chúng con phải bọc mình. Những gì chúng con chạm tới đều thông qua một đôi bao tay. Chúng con phải nói chuyện với nhau qua những cái khẩu trang. Chúng con phải thở qua một lớp vải lọc. Chúng con phải bịt tai mỗi khi đi ra đường. Chúng con phải nhìn qua một lớp kính bảo hộ. Chúng con phải nghi ngờ, không an lòng mỗi khi phải mua rau, mua nước. Vâng, giờ đây chúng con phải sống trong một môi trường tự nhiên, nhưng không còn cảm thấy tự nhiên nữa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức giữ gìn ngôi nhà chung mà Chúa đặt chúng con vào. Xin giúp chúng con biết hành động để xây dựng lại. Chúng con tin bây giờ vẫn còn kịp, bắt đầu ngay từ cuộc sống hàng ngày, từ thói quen đơn sơ đến những công trình quan trọng. Lạy Chúa, cùng với vị cha chung Đức Thánh Cha Francisco trong năm vì môi trường Laudato Si, chúng con xin Chúa giúp tất cả chúng con có thể cộng tác như những khí cụ của Chúa trong việc chăm sóc thụ tạo, tùy theo mỗi nền văn hóa riêng, kinh nghiệm, sự tham gia và các tài năng riêng của chúng con, để việc bảo vệ thiên nhiên trở nên như một phần trong suy nghĩ của chúng con trước khi quyết định bắt đầu một việc gì đó. Xin cho chúng con ý thức rằng việc bảo vệ thụ tạo, bảo vệ môi trường là vì hạnh phúc của chính chúng con, là một cách tôn vinh Chúa, thờ phượng Chúa và chúc tụng Chúa một cách cụ thể hơn cả. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.